身摩诃涅槃南无阿弥陀佛涅槃南无阿弥陀佛涅槃
南无阿弥陀佛涅槃南无阿弥陀佛nãy giờ thầy đi photo dưới đó thiếu sợ thiếu quá đông quá đi bây giờ đường photo dưới đó đường đóng bây giờ có bao nhiêu thì phát bao nhiêu thêm đi bữa nay mình học bài mới nữa đáng lẽ học công bài thôi nhưng mà thôi thì mà học công đi học thì học bài nó uổng quá thì thôi thôi thêm học bài nữa bây giờ sáng nay thầy cho đề thi rồi thi cho nó đậu thôi rồi sau mình giờ mình nghiên cứu thêm. Cái này tu mới thành Phật chứ cái này không có thành Phật gì cả. Quý vị nào còn này phải đi phát kinh thầy. Bài này hay lắm là Đức Thế Tôn suy tư gì, thuyết giảng gì và làm gì suốt trong 49 ngày đêm sau khi thành đạo đó. Bài đó hay. Thầy sợ mà thầy thấy thầy hay đó. Dạ không, bây giờ ở văn phòng thầy nãy thì giờ thầy ở dưới văn phòng đó, đường photo dưới đó. Photo năm thêm một coi thêm 50 bản nữa, hồi nãy lên đây rồi khoảng 100 bản rồi. Lớp mình chẳng khoảng 150. Lớp này không có bảng có đồ gì kìa. Bây giờ quý vị viết là câu hỏi là để thi nè. Bây giờ tất cả pháp hữu vi đều đó. Mà không có bảng không viết thì không có gì biết hết thiệt. Tất cả pháp hữu vi đều. Điều gì quý vị nói điều gì? Thứ nhất là phải vô thường không? Vô thường khổ trước cái chứ con ơi. Vô thường khổ, vô ngã, vô thường khổ. Không, thêm vô thường chữ khổ rồi không có vô ngã. Đó một câu đó để là thuộc rồi không biết thầy đọc sắp xếp ra cho thêm cái chữ nào đó đánh cross zero đó nó sai thì chịu. Các tất cả các pháp hữu vi đều hai chấm vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn đặc tính của pháp hữu vi như thế. Nhưng mà thầy hỏi các pháp hữu vi có vô thường, khổ, không, vô ngã không? Yes. Thì mình làm thầy nó léo lận chút vậy đó mà coi cẩn thận nha, đọc cẩn thận chứ không phải mình đọc rồi chấm mà chết á. Bát chánh đạo là nền tảng cho sự tu tập, ghi quý vị ghi nha, ghi để thi nha. Bây giờ hồi nãy cái câu một nghe rõ chưa? Tất cả các pháp hữu vi hai chấm đều, tất cả các pháp hữu vi đều hai chấm vô thường, khổ, không, vô ngã. Thầy là cái đề nó vậy, nhưng mà thầy nói các pháp hữu vi đều vô thường, khổ, không, vô ngã. Yes, zero. Lưu ý chuyện đó. Bát chánh đạo là nền tảng của sự tu tập. Bây giờ chánh kiến, chánh tư duy đó, cái này quý vị ghi ra. Chánh kiến 8 cái này, bát chánh đạo là 8 cái đó. Mà thầy làm tới 9 cái là bỏ ngang, chứ đừng 9 cái tưởng là thêm cái để tu tập cho chứng quả là rớt đó. Đó hai câu. Tứ quả thành văn, bát chánh đạo là nền tảng cho sự tu tập hai chấm. Quý vị coi chỗ mà năm la mã đó, bài duyên khởi đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định đó, cái bài cũ đó, bài duyên khởi đó, không học thì chịu chứ thi rớt chịu. Vậy thì người bên bạn, người bạn bên nó thiếu gì bây giờ? Ở dưới đó không có ai có nữa, thôi thì chép đi. Bát chánh đạo là nền tảng của sự tu tập nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì đó, chờ tấn lấy ra đọc bài, đọc sơ, chép rồi về coi thêm chứ nha. Tứ quả thanh văn gồm có nè, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tứ quả thanh văn gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Vậy hơn còn câu nữa thì để lẽ mà thi 4 câu mà thầy nói hết 4 câu, còn gì nữa thôi 3 câu đi. Còn câu nữa đi. Dạ đó. Còn câu nữa để thầy chứ hết chơi của lão đó. Dạ xin thưa như thế này nè, để nói lại cái bài duyên khởi. Cái bài duyên khởi là cái bài quan trọng nhất của đạo trong đạo Phật. Ở trong kinh Phật dạy này là xí nhiên ưu pháp vật tha xí nhiên đó, đương tự uy vi ưu pháp vật tha xí nhiên đó. Đó thì pháp đây là tính cho sự duyên khởi. Duyên khởi là nó nôm na cái là các pháp, các duyên hợp lại mà thanh phát sanh ra. Ví dụ như con người là chính đây nè, do tinh gia huyết mẹ mà có con người ra, mà cũng do đây thì nó lên nó xuống, nó phát triển vậy thì tới 50 tuổi nó phát triển xuống, có là nghịch thuận thuận duyên thì nó phát triển, nghịch duyên là đến sự chết. Đó thì duyên khởi, mà giờ hãy duyên khởi thì nó có bốn đặc tính cơ bản nè: vô thường nè, khổ nè, không nè, vô ngã. Đó là bốn đặc tính của duyên khởi là vậy. Bây giờ mình tu tập đây, tu tập theo thanh văn á, thì gồm có là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán hết. Đó. Mà muốn tu chứng thánh quả tư thánh quả thanh văn á, thì có chỉ có bốn việc thôi là tứ bất hoại tín, cái là tin Phật nè, tin Pháp nè, tin Tăng và giữ giới. Giữ giới, nạp tam quy ngũ giới để chứng thánh quả rồi. Thánh quả nghĩa là dự lưu, là ngược dòng sanh tử nè. Đó là, đó còn là ba câu, còn câu nữa thì thầy ra thì để còn hơn nhau chỗ đó, chứ không lẽ hết trơn thì còn nhau nữa phải. Còn bài này đó, đúng là đáng lẽ bài giảng những bài nhận giảng bài duyên khởi cho nó hết luôn. Nhưng mà thầy thấy cái bài mà Đức Thế Tôn nè, đã hai chấm suy tư gì, thêm cái bài mới đó, đã suy tư gì, để nói gì, làm gì, suốt trong 49 ngày đêm sau khi thành đạo. Quý vị nào mà đi qua Ấn Độ sẽ thấy cái này, tất cả các bản đó, tất cả là 7 bản, khi ở trên tâm cấp đi xuống, cái bản đó là bên này tất cả là 7 bản, họ viết con cầu bằng tiếng Phạn đó, tóm tắt là cái 7 bản đó, Đức Phật làm gì trong 49 ngày đêm, rồi thầy nghiên cứu đó, thầy soạn cái bài này cho quý vị học, hay lắm. Bây giờ mình có trong tay cái bài đó chưa? Ở dưới kia có chưa? Đừng photo, nãy thầy chạy xuống kia thầy photo bất chết. Mà cái máy nó chạy ít quá đi. Đó thì nè, Đức Thế Tôn nè, xin thưa Đức Thế Tôn đã hai chấm nè, suy tư gì là một vấn đề, thuyết giảng gì là hai vấn đề, làm gì là ba vấn đề. Đó, cái là suy tư gì, giảng gì, làm gì đó, mình thấy rõ ràng đây là. Mà lưu ý là suốt trong 49 ngày đêm sau khi thành đạo nha quý vị nha, trước thành đạo khác mà sau khi thành đạo khác, dẫn nhập đây là số 1 dẫn nhập đó, là khi mà Đức Phật đó cần thái tử để bỏ đó vô trong cái khổ hành lâm mà tu ngày chứng quả gì, chứng quả đó. Lúc bây giờ nó cũng có là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền, là tứ thiền, rồi sau lâm thầy đầu tiên, rồi sau học mà sơ thiền, tam thiền, nhị thiền rồi đó sẽ học ông thầy khác, gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi phi tưởng xứ hết, nhưng mà không có đạt được gì cả. Khi mà được bây giờ nôm na, bây giờ bác sĩ thường nói là ít ra cũng có cái thân hình tương đối mà nó có sức khỏe, rồi có cái trí tuệ hôm nay mới làm được gì, chứ còn không mà cũng sơ thiền, nhị thiền, không vô biên xứ đó, thì khi mà Đức Phật diễn tả là cái rờ cái bụng là tao đụng cái sau lưng xương sống, thì tự hỏi đứng lên không được, tôi làm sao thuyết giảng dạy ai chuyện gì nữa, phải không? Nó cách vô ích. Mà cái ở trong đó là khi đó thấy rõ ràng là không vô thi phi tưởng xứ rồi đã chết á, cái nghiệp báo của phước nó cũng phải đọa lạc rồi tam đồ lục đạo, không ích gì cả. À, sau nó Phật quán thêm một cái nữa là diệt tận định, rồi từ diệt tận định nó mới thấy chuyện rõ chuyện kia. Đó là cái chuyện trong này. Tuần lễ thứ nhất đó, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng tận hưởng an lạc giải thoát và giác ngộ. Quý vị ở đây khi chắc ai cũng có một thời đi học ở trung học hoặc là tiểu học hoặc là đại học, thì khi mình làm được cái gì, mình học được làm cái gì, ví dụ như bài toán, bài vật lý, bài hóa học chẳng hạn, mình làm được á, mình thích thú không? Càng khó bao nhiêu càng thích thú bao nhiêu, mà càng thích thú nhiều thì ngồi rung đùi bấy nhiêu nữa. Nó sướng lắm. Thì cái tâm trạng cái tâm trạng của người học trò lúc bấy giờ nó thích, mà ai cũng phải trải qua như thế. Cái là tâm trạng là cái nghĩa là niềm hỷ lạc cho sự mình tìm tòi ra. Còn bây giờ đó Phật cũng vậy, ví dụ với quý vị thực nghiệm thế là bây giờ với bữa nào ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật đó mà tụng một giờ đồng hồ, hai tiếng đồng hồ về rồi mình thấy mình khỏi sảng khoái không, trời nó sụp.